Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta đã may mắn lắng nghe lời pháp thoại đặc biệt của Hòa thượng trưởng ban tổ chức Pháp Luân về các hành xử mà theo đó đó đương sự sẽ trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Nói cách khác, Hòa thượng đã phân tích về các yếu tố nguyên nhân mà theo đó đó hạnh phúc là một kết quả có thật, như là chúng ta nắm bắt một vật dụng gì đó trong tầm tay của mình. Kinh nghiệm tu học Phật 50-60 năm của Hòa thượng là những bài học rất là bổ ích và cao quý mà tất cả chúng ta để ai thực hành theo đều có được những kết quả như ý. Trong phần giảng tiếp theo sau này, chúng tôi nhằm giới thiệu 8 loại hình hạnh phúc mà tất cả người tại gia cũng như người xuất gia đó đều phấn đấu để đạt được, hoặc ít hoặc nhiều trong kiếp sống hiện tại này. Tổ chức Sức khỏe Thế giới định nghĩa sức khỏe là sự lành mạnh về thể chất, về tinh thần và phong phú về sinh hoạt văn hóa. Phần lớn con người chúng ta chỉ mới nhấn mạnh đến các hạnh phúc về thể chất thôi, tức là có được sức khỏe, sống thọ, tài sản vật chất đủ đầy để trong sự sống thọ đó đó chúng ta có thể hưởng thụ được tất cả những gì mà mình đã dày công tạo dựng. Quan niệm của tổ chức đứng đầu sức khỏe về thế giới đã giúp cho phần lớn con người trên hành tinh này đó nhận diện thêm những cái nhu cầu hạnh phúc mà ngoài vật chất đó con người có thể có. Ở phương diện này đó, chúng ta có thể khẳng định rằng đó con người xứng đáng và vượt trội hơn các loài hạnh phúc mà các loài động vật khác có thể có, vì các loài động vật đó chẳng qua là thỏa mãn bản năng những khoái lạc do ăn uống ngủ hưởng thụ, còn các giá trị văn hóa tinh thần đạo đức tâm linh là một cái gì đó hầu như là không tồn tại trong bộ não và hành vi của thế giới động vật. Như vậy có thể nói hạnh phúc đích thực chỉ có thể đạt được bởi sự hiện hữu của con người thôi, hay là cái khác là con người là đối tượng có thể đạt được tất cả các loại hình hạnh phúc mà trên cuộc đời này có thể có. Dựa vào các bài kinh Tăng Chi, đặc biệt là chương 5 Pháp, 6 Pháp và kinh Trường Bộ, chúng tôi xin giới thiệu 8 loại hình hạnh phúc rất thông dụng mà phần lớn người tu học Phật đều đã nắm vững. Điều 1, hạnh phúc tài sản. Một trong tám nạn được Đức Phật đề cập đến vốn là nguyên nhân dẫn đến các nỗi khổ niềm đau là sự nghèo khó. Trong rất nhiều kinh á, Đức Phật khẳng định rất rõ nghèo khó trước nhất á, là sự bất hạnh về các nghiệp thiện mà chúng ta không có cơ hội làm, không thích làm hoặc là không quan tâm làm. Do vậy, sự thiếu tích phước trong những kiếp sống quá khứ trở thành những nguyên nhân mà ở kiếp sống hiện tại này cũng với những sự nỗ lực tương tự trong cùng một không gian và thời gian, phần lớn người thiếu phước khó có thể đạt được sự thành công. Như vậy, để có được hạnh phúc tài sản về phương diện nhân quả liên hệ đến quá khứ đó, là người phải biết chia sẻ các hạnh phúc về tài sản hợp pháp của mình cho các mảnh đề bất hạnh và kém may mắn hơn. Là các Phật tử, chúng ta được khích lệ hướng dẫn về vấn đề làm phước, hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm và hoan hỷ sau khi làm. Thái độ hoan hỷ này nó làm cho tâm chúng ta có một cái niềm mà hân hoan trong các cái nỗ lực chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ cho các vấn đề bất hạnh vượt qua một phần nào đó các nỗi khổ niềm đau về phương diện vật chất. Sự huấn luyện về thái độ tâm lý ứng xử trong hành lý từ lời dạy của Đức Phật đó, cho thấy rằng là giá trị của một tặng phẩm ngoài cái khối lượng tặng phẩm và giá trị thật của nó trong thị trường còn là tấm lòng cao quý của người ban tặng. Ở đây người ban tặng ý thức rất rõ rằng là không ai có thể mang tất cả các tài sản hợp pháp của mình sau cái chết, cho nên chia sẻ khi chúng ta còn sống và còn khỏe đó, sẽ giúp chúng ta cảm nhận được rằng những tài sản hợp pháp đó đã có giá trị sử dụng và mục đích sử dụng của đó là mang lại hạnh phúc cho con người. Phần lớn chúng ta bị vướng kẹt ở chỗ là quan niệm con người á, trong quan hệ huyết thống thôi, ưu tiên cho con cái, người thân. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn với một cái chiều dài của sự sống á, không có bắt đầu và không kết thúc đó, thì phần lớn con người trên hành tinh này đó, ở trong một kiếp nào đó cũng đã từng là bà con ruột thịt của chúng ta. Như vậy khi mình nhìn cái góc độ thiển cận là sự sống chúng ta có mặt ở kiếp này, những người kế thừa chúng ta là từ quan hệ huyết thống đó, thì toàn bộ các quyền thừa kế tài sản hợp pháp đó, chúng ta ưu tiên cho người đó thôi. Đang khi những người như thế chưa chắc là đã gặp khó khăn, họ cũng có thể đã có tài sản riêng, có cơ ngơi sự nghiệp, có tri thức, có sự thành tựu, như rồi đó bị vướng kẹt vào trong cái huyết thống đó, chúng ta đã khó có thể nhìn rộng hơn, xa hơn trong tương quan giữa mình và đồng loại đang có những nhu cầu tương tự về vật chất. Do đó bố thí cúng dường là một trong những yếu tố trực tiếp để dẫn đến hạnh phúc về tài sản. Một trong những nguyên nhân thứ hai theo kinh Trường Bộ, Đức Phật khẳng định rằng là để có được tài sản giàu sang bền vững ở hiện tại và trong tương lai, phần lớn là do chúng ta có tri thức về kinh tế, tức là biết đầu tư về công ăn việc làm đúng với những gì mà cái quy luật của kinh tế diễn ra thôi. Bỏ qua yếu tố này, chúng ta có thể thành công trong giai đoạn đầu, thua sút trong giai đoạn kế tiếp và ở giai đoạn cuối cùng có thể tán gia bại sản. Kiến thức về kinh tế có thể có từ hai phương diện: kiến thức trường lớp và kiến thức kinh nghiệm thực tiễn. Phần lớn các đại gia tỷ phú và triệu phú ở trong nước Việt Nam và ở nước ngoài đó đều chưa có được bằng cử nhân. Điều đó không có nghĩa là họ thiếu tri thức, họ chỉ thiếu bằng cấp thôi. Còn kinh nghiệm thực tiễn chiều sâu về vấn đề làm giàu, họ nhìn vào chỗ nào là họ nhìn thấy tiền ở chỗ đó. Việc đầu tư của họ làm cho ngày càng được giàu sang phú quý hơn thôi. Đây là yếu tố chính quyết định sự thành công về phương diện kinh tế dẫn đến sự phong phú về tài sản. Do đó chỉ dựa vào các phước báo bố thí cúng dường không, chúng ta không thể đảm bảo tính bền vững về các phước báo sở hữu tài sản mà chúng ta có ở kiếp sống hiện tại này. Yếu tố thứ ba, cái gì tạo ra tri thức kinh nghiệm và tri thức trường lớp về kinh tế để chúng ta có thể làm giàu và sở hữu tài sản hợp pháp? Theo Đức Phật, cái đó là trí tuệ thôi. Nhờ có kiến thức, chúng ta mới thấy rõ được nguyên lý. Thông qua kiến thức nguyên lý đó, chúng ta nắm bắt được đâu là đầu mối, đâu là diễn tiến, đâu là kết cục của từng loại hình kinh tế, từng cái quan hệ kinh tế giữa chúng ta với các cá nhân và tập thể khác. Do đó đó, cũng cùng một cái đồng vốn trong một bối cảnh giống như nhau, người có trí tuệ sẽ làm giàu hơn, và người thiếu trí tuệ đó chỉ đứng thường lại ở một cái thành công nhất định nào đó. Do vậy không thể bỏ qua yếu tố tri thức, mà đỉnh cao nhất của đó là trí tuệ. Yếu tố thứ tư đó là sự tinh tấn và kiên trì. Hai điều này chúng ta đã được Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ chức Khóa Tu phân tích khá kỹ. Nhờ tinh tấn, những việc chưa thuần thục trở nên thuần thục. Nhờ kiên trì đó, chúng ta không bỏ cuộc nửa chừng trong nỗ lực tạo dựng sự nghiệp và trong nỗ lực để làm giàu sang những gì mà chúng ta xứng đáng cần có. Do đó thực tập theo bốn yếu tố vừa nêu thì người tu học Phật sẽ là sở hữu chủ của các tài sản hợp pháp. Bản chất của vật chất không mang lại hạnh phúc, nhưng nếu sử dụng đúng cách, chúng có thể trở thành các điều kiện rất thích hợp để chúng ta sống một đời sống kiếp người có ý nghĩa hơn, giá trị hơn, an vui hơn và bình an hơn. Không có tiền, chúng ta khó có thể giúp được xã hội và cộng đồng. Không có tiền, chúng ta rất khó làm các Phật sự ở mức độ quy mô và quỹ mô. Cho nên không nên bài bác về cái sở hữu tài sản là xấu, là yếu tố dẫn đến tội lỗi. Vấn đề ở chỗ là cái sự khôn ngoan của chúng ta sử dụng sở hữu tài sản và đồng tiền như thế nào mới là điều quan trọng. Để cho tài sản và tiền bạc làm chủ nhân của mình, cuộc đời của chúng ta sẽ trở thành nô lệ của đời sống vật chất. Nếu ta biết biến tài sản và tiền bạc trở thành kẻ đầy tớ trung thành cho các việc thiện và công đức, thì đời sống của chúng ta sẽ trở thành thăng hoa. Cũng với một con người đó, số lượng tài sản đó, ta làm được rất nhiều các việc lành cao quý. Và cũng nhờ các việc lành cao quý này đó, khi được gieo trồng lại tiếp tục trở thành các nhân hộ pháp và vệ sĩ bảo hộ chúng ta trên từng cây số ở kiếp này và các kiếp sau. Cho nên người làm việc thiện từ sở hữu tài sản hợp pháp sẽ không bao giờ nghèo, ít nhất là về phương diện lương tâm và xã hội. Điều hai, hạnh phúc tình bạn. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật đề cập đến nhiều loại bạn: bạn đàn điếm, bạn ăn chơi, bạn rượu chè, bạn ma túy, bạn xúi dục, bạn xấu xa, bạn lười biếng, bạn tiêu cực, vân vân, là những đối tượng mà thông qua lời dạy của Đức Phật á, nếu chúng ta chưa đủ sức để cảm hóa họ trở thành người tốt, thì tốt nhất hãy giữ một khoảng cách an toàn để chúng ta không bị lây lan tâm lý, ảnh hưởng bởi các hành vi tiêu cực và xấu ác của họ. Trong rất nhiều bài kinh đó, Đức Phật thường nhắn gửi chúng ta bằng một câu như thế này: thà đơn độc một mình không kết bạn người ngu. Ngài đưa ra một ảnh dụ giống như con voi chúa ở một mình trong rừng sâu thôi để được an toàn, chứ không cặp kè kết bạn với các con voi thông thường còn lại. tức là loài động vật đó, còn có được cái ứng xử mang tính chọn lọc. Huống hồ là con người thì cái tương quan xã hội cộng đồng là rất rộng, ảnh hưởng từ cái tương quan đó bao giờ cũng có thể diễn ra hai chiều, hoặc theo hướng tích cực hơn hoặc theo hướng xấu hơn. Cho nên là chúng ta cần phải biết chọn lựa bạn mà chơi. Như vậy lời dạy này đó, Đức Phật muốn nhắn nhở chúng ta trước nhất là phải tránh xa các đối tượng mà hành vi ứng xử và cái tai tiếng của họ đó có thể ảnh hưởng một cách trực tiếp đến hạnh phúc và sự bình an của chúng ta. Thứ hai, cũng trong bài kinh Trường Bộ, đặc biệt là kinh Thiện Sinh, Đức Phật đề cập đến khái niệm thiện hữu tri thức. Bạn có tri thức lành. Tri thức lành được định nghĩa trong Phật học đó, bao gồm tri thức về đạo đức, tri thức về nhân quả, tri thức về Phật pháp, tri thức về các cái ứng xử tích cực. Mà thông qua đó đó, bất kỳ người nào sở hữu được và ứng dụng nó trong đời sống thực tiễn á, đều có thể giải quyết được các vấn nạn cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và thế giới. Do đó việc chúng ta đi đến chùa là một trong những cơ hội quý để chúng ta có thêm được các bạn hữu tri thức như vừa nêu. Và để làm được việc này đó, thì người đi chùa đó hạn chế một cách tối đa hoặc chuyển hóa đến tận gốc rễ thói quen thị phi, tức là tâm sự chuyện nhỏ to trong nhà ngoài phố. Chị em phụ nữ đó thì bị dâng trào cảm xúc bởi bán cầu trái cảm tính lớn và vượt trội hơn bán cầu phải lý tính, cho nên khi có dịp là thường bung cái cảm xúc ra để giải tỏa những ức chế, những nỗi khổ, những niềm đau, những bất hạnh, và do đó đó dễ dàng truyền bá thị phi, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi lời thị phi và dễ dàng bị chìm đau ở trong các lời thị phi tốt và xấu, đúng và sai, ủng hộ và phản đối. Do đó đó cần đến chùa bằng một trạng thái tâm an tĩnh, chứ là tìm các Phật sự xung phong mà làm, có mặt ở trên các thời khóa, tham gia các công việc công quả, lắng tâm niệm Phật, thiền quán, công đức được tăng trưởng và những nghiệp xấu ác nó được rơi rụng. Đồng thời bằng thái độ sống tích cực này đó, thì những bạn hữu tri thức thiện đó sẽ thấy chúng ta là đối tượng an lành và do vậy họ sẵn lòng kết giao. Không ai có thể trở thành là thầy của mọi lĩnh vực. Do đó chúng ta có thể là một chuyên gia trong lĩnh vực A, nhưng qua đến các lĩnh vực phi A, chúng ta thậm chí chưa xứng đáng là học trò. Bằng cách này đó, khi mình để ý đến những cái điều hay, giá trị tích cực của người khác, chúng ta sẽ học được những bài học rất cao quý, những cái hạnh đức cao cả của người A, B, C mà mình biết đến trong ngôi chùa mình sinh hoạt, hoặc trong một cái cộng đồng Phật giáo ở thành phố, tỉnh thành mà mình đang cư trú. Thì bằng cách thức đó, càng ngày chúng ta lại càng tăng trưởng thêm các bạn hữu tri thức. Và bằng cách này đó, thì người tu học Phật sẽ không bao giờ cô đơn. Lấy tiêu chí đó đánh giá quan hệ xã hội của chúng ta có thể khẳng định rằng người nào không có đến một người bạn để giao du thì người đó có vấn đề về tâm lý, hoặc là quá khó tánh, hoặc là quá kén chọn, hoặc là không quan hỷ, hoặc là thiếu tự tin, hoặc là mặc cảm tự ti, hoặc là một cái yếu tố tâm lý nào đó đã làm một cái khoảng cách nhất định mà theo đó người ấy khó có thể giao tiếp với người khác, và người khác cũng theo đó mà khó có thể phản hồi lại. Chính vì thế mà họ sống ở trong sự đơn độc và cô đơn. Thế là người tu học Phật đúng cách đó, thì đi tới đâu chúng ta có bạn hữu mới đó. Qua kinh nghiệm tổ chức hành hương ở Ấn Độ trong vòng 5 năm qua đó, chúng tôi thường khuyên các Phật tử đừng có quan trọng trong việc chọn lựa bạn thân của mình để ngủ chung. Hãy xem đây một cái cơ hội để chúng ta có thêm những người bạn mới. Và 100+ thành viên có mặt ở trên vài chiếc xe du hành trên các ngã đường, dần theo các cái bước chân hoằng quá của Đức Phật đó. Dần dà rồi chúng ta sẽ trở thành là người thân của nhau thôi. Chiếc xe là ngôi nhà, những thành viên trên xe sẽ là bạn thân của chúng ta. Trong số những người đó, ít ra chúng ta sẽ tìm được một vài người bạn mới sau cái cuộc hành trình tâm linh. Và cái kinh nghiệm cho thấy đó là cứ sau một chuyến hành hương như vậy đó, những người đi hành hương lại có thêm vài ba người bạn tâm giao khác bên cạnh những người bạn tâm giao mà mình đã từng có trước đây. Và bằng cách này đó, chúng ta thiết lập thêm tình bạn thân, và cái đó nó giúp cho mình được hạnh phúc rất lớn. Mỗi khi gặp nỗi khổ niềm đau, bế tắc, trở ngại, không biết đâu là giải pháp, không biết đâu là cái con đường để thoát ra, thì những người bạn thì ngũ tri thức đó nó có thể tư vấn cho chúng ta, gợi mở chúng ta đến gặp những vị thầy có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực đó. Nhờ đó đó, cái khó khăn lớn trở thành nhỏ, và bế tắc lớn đó, có thể được tháo mở một cách an toàn. Do đó, việc có thêm những người bạn tốt bao giờ cũng có lợi cho chúng ta hết. Cho nên người tu học Phật đó, cố gắng làm sao nỗ lực chuyển hóa thù thành bạn, thiết lập thêm những người bạn mới theo chiều hướng tích cực và an vui. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ đồng hành với những người bạn tốt, họ cũng đồng hành với chúng ta, nâng đỡ, dìu dắt, hỗ trợ để cho cả hai cùng càng ngày càng có được những cái tiến bộ và tăng trưởng các phước báo. Điều 3, hạnh phúc vợ chồng. Tình bạn đó thì bất phân giới tính. Có khi tình bạn là những người đồng giới tính, nữ với nữ, nam với nam. Cũng nói có những cái tình bạn không được mùi giới tính giữa một người nam và một người nữ. Họ chỉ đến với nhau bằng một cái tinh thần rất cao quý, nâng đỡ nhau, có thể có bối cảnh là học chung nhau từ nhỏ, hoặc là đồng nghiệp trong một lĩnh vực kinh doanh, hay là cùng một cơ quan, hoặc là làm sớm với nhau, thấy rõ được những cái khó khăn của nhau, rồi giúp đỡ nhau bằng một cái tinh thần vô vụ lệ, không hướng đến cái mục đích giới tính, và họ đã trở thành những đôi bạn rất chí thân. Tình bạn cao quý đó rất có ý nghĩa ở trong cuộc đời. Xa hơn tình bạn, đó là tình yêu. Kết thúc của tình yêu thường là tình vợ chồng. Đức Phật đưa ra 4 tiêu chí ở trong kinh Tăng Chi về việc thiết lập một tình vợ chồng có ý nghĩa bền vững trên nền tảng hạnh phúc. Yếu tố 1, đồng tính. Vợ và chồng cùng quan niệm, cùng niềm tin, cùng thực tập một tôn giáo. Phần lớn các Phật tử tại gia thất bại hoàn toàn ở phương diện này khi chọn người bạn đời của mình là một chàng trai hay một cô gái thuộc tôn giáo Tin Lành, Hồi giáo hoặc bất kỳ một tôn giáo khác, do vì thiếu kiến thức về hôn nhân tôn giáo và không được hướng dẫn bởi các tăng sĩ trong các tự viện. Khi lâm vào tình trạng đó, chúng ta rất khó có lời khuyên thích hợp cho con cháu của mình khi lỡ thương một người khác đạo. Là những người công giáo, Tin Lành và Hồi giáo, thông thường họ có 3 cái sức ép diễn ra trong 3 giai đoạn khác nhau. Nếu cái vai thế của cái người Phật tử là quá mạnh, vượt trội hơn, thì họ có thể không gây áp lực trong giai đoạn tiền hôn nhân, để cho người đó thấy rõ rằng là tôi có thể giữ được đạo pháp của mình. Cái cách lý luận thông thường diễn ra để làm cho người Phật tử an tâm đó là một tuần á, thì hai anh em mình đi nhà chùa một lần, chủ như tuần sau đó hai anh em mình đi nhà thờ một lần, chúng ta học qua học lại, học lẫn nhau. Nhưng mà và rồi đó thì vào các cái sinh hoạt Phật giáo tại các chùa phần lớn là bằng âm Hán Việt, cái người Công giáo hoặc là các Công giáo vào đây thì không học thêm một cái gì mới được. Nhưng trong các sinh hoạt tại các nhà thờ đó thì họ có nhạc lễ, các nhà linh mục đó thì thuyết giảng các đề tài xã hội và gia đình đó rất hấp dẫn, và nó tạo ra một sự sức thu hút mạnh hơn là sinh hoạt tại chùa. Và kết quả là đó, nếu là những Phật tử thiếu hiểu biết về Phật pháp đó, sẽ rơi vào một nhận thức sai lầm rằng đạo nào cũng dạy lánh nát làm lành, như vậy sẵn sàng mình bỏ đạo gốc để đi theo đạo của vợ hoặc của chồng tương lai để hạnh phúc gia đình được bền vững. Và bằng con đường đó dần dà chúng ta mất dần các Phật tử gốc. Đó là thiếu trách nhiệm từ phía giáo hội Phật giáo, từ phía các tăng sĩ Phật giáo và từ phía các bậc cha mẹ. Giai đoạn thứ hai mà áp lực có thể diễn ra đó, đó là khi người vợ mà phần lớn là Phật tử đang mang thai. Thì trong giai đoạn mang thai đó thì cái cảm xúc của người nữ đó nó rất là biến đổi, dễ hờn, dễ giỏi, dễ khổ, dễ đau, dễ bức xúc. Và cái áp lực trong giai đoạn đó sẽ làm cho người ta khó chịu đựng được và dễ dàng chấp nhận đổi đạo. Giai đoạn 3 là vừa sinh ra đứa con đầu lòng, nó như là một cái hạnh phúc dân trào. Tất cả cái tương lai đó của đời sống vợ chồng đó, bắt đầu từ một đứa con. Nhất là những người nam mang thói gia trưởng bị ảnh hưởng bởi Nho giáo thì cho rằng đó là có được đứa con trai đó để nói do nói giỏi tông đường là một hạnh phúc lớn. Cho nên đó, khi đôi vợ chồng đó có được một đứa con trai thì họ sẽ cưng chiều người vợ hơn, hạnh phúc trong giai đoạn đó sẽ lớn hơn. Thì trong giai đoạn hạnh phúc lớn này đó thì gia đình khác đạo sẽ gây áp lực, và vì không muốn sức mẻ hạnh phúc trong giai đoạn quan trọng này, người ta đã phải cắn răng chịu đựng đổi đạo để cắt đứt đạo gốc và theo một tôn giáo mới. Cho nên các Phật tử cần phải hướng dẫn con em của mình chọn lựa những người bạn cùng tôn giáo, đó là đạo Phật. Vì lý do rất đơn giản là gì? Vì thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, ứng xử quan của người Phật tử khác 100% với những người khác tôn giáo thuộc nhất thần hoặc đa thần. Khi mà vợ chồng khác nhau về cách tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề, tương lai hạnh phúc cho con cái, rồi cách thức quan niệm hạnh phúc của gia đình, thì mâu thuẫn đó đó nó sẽ trở thành một thách đố lớn. Và cái tỷ lệ ly dị trong hôn nhân khác tôn giáo bao giờ cũng cao hơn các tỷ lệ ly dị còn lại. Thì đó là những điều mà những người Phật tử khi muốn lấy người khác tôn giáo cần phải hiểu rõ để không phải hối hận về sau. Yếu tố thứ hai là đạo đức, tức là nhân cách, phẩm hạnh, đạo đức của vợ và chồng đó phải tương thích với nhau. Và để có được điều này đó thì không gì khác hơn là người Phật tử cần phải chọn lựa bạn đời là Phật tử. Thì lúc đó đó, trong điều đạo đức thứ ba, tất cả nam lẫn nữ được khích lệ tình yêu trong sáng, một vợ một chồng chung thủy. Ngoài ra còn có những điều đạo đức cao quý khác được Đức Phật giảng dạy, như là nền tảng hạnh phúc cho các quốc gia vì nó bảo hộ luật pháp của thế giới, bao gồm mà không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không lừa gạt, nói lời sự thật, hòa hợp, lịch sự, có lợi ích, không rượu ma túy, cam kết sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Thì tất cả những điều đạo đức đó góp phần xây dựng hạnh phúc vợ chồng và tương lai của vợ chúng ta. Yếu tố thứ ba đó là đồng thí, tức là tính rộng lượng, biết chia sẻ, phụng sự, đóng góp thông qua các hoạt động từ thiện, bố thí, cúng dường ở vợ chồng phải tương thích với nhau. Phần lớn các chị em phụ nữ có tài sản khi làm các Phật sự phải giấu chồng con mình, bởi vì các ông chồng đó gần như là không sẵn lòng mở cái cửa ngõ phước báo của mình để làm các Phật sự và từ thiện, mà thông qua đó đó theo nhân quả đó thì phước báo này ngày càng được tăng trưởng hơn và giá trị của hành động đó lại càng có ý nghĩa hơn. Người nam thì khi bỏ công sức ra làm cái gì đó thì họ muốn sở hữu đó, nhưng mà người nữ đó là bởi vì làm người mẹ tặng cho đứa con sự sống qua cái bầu sữa ngọt ngào, cho nên đó có thói quen bố thí cúng dường giúp đời cứu người, và cái mâu thuẫn chỏi nhau như thế này nó sẽ làm cho một trong hai người đó lúc nào cũng gặp cái tình trạng sức ép và khó khăn. Cho nên cùng là Phật tử, để từ nhỏ chúng ta học về đạo lý bố thí, về giá trị của từ bi, ý nghĩa của sự san sẻ, để chúng ta cùng chăm sóc cha mẹ của hai bên, người thân của hai bên, chứ không thiên vị hoặc bên vợ hoặc bên chồng. Và lối sống này đó sẽ góp phần gây dựng đời sống gia đình được hạnh phúc. Yếu tố thứ tư là đồng trí, trí lệ là tê sờ, tức là cùng kiến thức, cùng hiểu biết, ít nhất là nó ngang ngửa nhau. Ở đây nó không nhất thiết là kiến thức liên hệ đến bằng cấp, bởi vì người đàn ông nó có khuynh hướng lấy các bà vợ đẹp, trẻ và ít có cái bằng cấp và vai trò vị thế trong xã hội hơn mình, để họ có thể cưng chiều, bao bọc, nâng đỡ và giữ người đó như là cái sở hữu duy nhất của mình, không chia sẻ với bất kỳ một người đàn ông nào khác. Đang khi chị em phụ nữ thì thường có khuynh hướng là thương những người mình kính, lấy những người đó thành công vượt trội hơn mình về các phương diện. Nó không chỉ có nghĩa đen là hơn một cái đầu về chiều cao, mà phải về cái đầu kinh tế, hơn một cái đầu về vị thế xã hội và nhiều cái yếu tố khác. Do vì cái quan niệm khác biệt về giới tính đó đó, mà Đức Phật khẳng định rất rõ là đồng trí, tức là cùng sự hiểu biết đó, sẽ giúp cho hai bên đó có thể là thu hẹp lại cái khoảng cách giới tính, thu hẹp lại cái khoảng cách khác biệt về nhận thức và ứng xử trong vợ chồng. Do đó để có được cái sự hiểu biết giống như nhau thì chúng ta phải cùng là Phật tử, cùng nghiên cứu về thế giới quan không có nguyên nhân đầu tiên của Đức Phật, cùng nghiên cứu về nhân sinh quan, con người là trọng tâm và với đạo đức con người phải chịu trách nhiệm lấy, cùng nghiên cứu về đạo đức quan để ứng xử một cách có giá trị, cùng nghiên cứu về xã hội quan để chủ trương bình đẳng, dân chủ, nhân quyền và các cái quyền cao quý khác của con người, cùng nghiên cứu về đạo đức, về giải thoát quan để chúng ta tôn vinh các bậc xuất gia chân chính, ủng hộ họ làm cái công việc đó, và đồng thời chúng ta học được một phần nào đó từ cái con đường giải thoát này để thăng qua đời sống xã hội mà vốn vợ chồng đó cần phải có đó như là một yếu tố không thể thiếu. Do đó bốn yếu tố được Đức Phật khẳng định như là những dữ liệu để xây dựng tổ ấm của một gia đình. Phần lớn khi mới yêu nhau chúng ta đã không bận tâm đến những yếu tố này. Khi các vấn đề phát sinh rồi đó thì chúng ta mới bắt đầu cảm thấy là chán ngán, hối hận, rồi tìm con đường giải quyết, mà đôi lúc đó nó rất là xa mà nỗ lực cũng rất khó có thể thành công. Khoảng cách giữa vợ và chồng ngày càng tách biệt. Cho nên tốt nhất thà chúng ta chậm trong việc kết hôn còn hơn là kết hôn với những người không tương thích về niềm tin Phật pháp, về đời sống đạo đức, về rộng lượng bố thí, về hiểu biết giống nhau. Bởi vì đây là những yếu tố góp phần cho chúng ta có được hạnh phúc bền vững trong hôn nhân. Điều 4, hạnh phúc do có sức khỏe. Sức khỏe được Đức Phật đề cập như là dữ liệu vàng của tuổi thọ và là dữ liệu quý cho các thành tựu từ những nỗ lực có phương pháp phù hợp với đạo đức và luật pháp. Đức Phật trước khi xuất gia là một thái tử. Là thái tử của các quốc gia thời cổ đại đó đều là những người dân võ song toàn, giỏi văn để có thể lãnh đạo đất nước, giỏi võ để có thể bảo vệ biên cương bờ cõi và độc lập chủ quyền lãnh thổ lãnh hải của quốc gia mình. Cho nên cái yêu cầu của các bậc vua chúa ngày xưa đó về phương diện võ đôi lúc còn quan trọng hơn cả phương diện văn. Và sách sử mô tả đó, Đức Phật đã hội đủ được cả hai yếu tố này, rất là giỏi võ, cho nên ngài có một cái thân thể rất cường tráng. Chiều cao của ngài là khoảng gần 1 thước 95. Một bước chân đi của Đức Phật đó trung bình đó là 1 mét. Nhưng do tu tập sai phương pháp suốt 6 năm tại Đức Phổ Hạnh, suýt nữa là Đức Phật đã chết toi mạng rồi. thấm thía bởi phương pháp sai lầm này. Bài kinh đầu tiên, kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật đã nhấn mạnh đến hai thái cực bên tránh, đó là sự hưởng thụ các khoái lạc giác quan mà vốn có thể làm cho sức khỏe con người có thể bị bào mòn. Và thứ hai đó là cái khuynh hướng tôn giáo tiêu cực đi đoạn cơ thể này, xem cơ thể này là gốc rễ của khổ đau. Nhiều tôn giáo đã quan niệm như thế. Nho giáo có quan niệm như thế này: ngô hữu đại hoạn, do ngô hữu thân, nhược ngô vô thân, hà hoạn chi hữu. Tôi có hoạn lớn là do tôi có thân này, nếu tôi không có thân này thì không có hoạn nào xuất hiện. Đó là một nhận thức phiến diện. Có rất nhiều người có thân nhưng mà đâu có hoạn, vì nhân quả đạo đức của họ quá tốt, từ đầu chí cuối, trong môi trường ở riêng một mình hay ứng xử trước quần chúng đều thống nhất giữa lời nói và việc làm theo tiêu chí đạo đức hết. Gia đình không thể kết tội thân thể này là nguồn gốc của tội lỗi. Sử dụng sai cơ thể, chúng ta sẽ trở thành kẻ nô lệ về các phương diện tính năng, xin lỗi, bản năng hưởng thụ của thân thể. Lúc đó chúng ta bị khổ đau. Như vậy, trong bài kinh đầu tiên đó, Đức Phật đã đề cao đến giá trị sức khỏe của cơ thể rồi. Và hai lối sống hưởng thụ và ép sát đó, là đang giết chết sức khỏe của cơ thể này. Tây y đó có một quan niệm rất là thiếu thấu đáo khi cho rằng đó, quan hệ giới tính giữa người nam với người nữ nhiều lần không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Đang khi đông y đó thì thấy rất rõ quan hệ thái quá về giới tính sẽ làm cho người ta bị yếu thận, mà thận đó là cột sống của sức khỏe và tuổi thọ. Cho nên đó, để duy trì được sức khỏe đó thì quan niệm đông y yêu cầu chúng ta đó là phải giữ gìn tinh khí và thần. Giữ tinh đó thì phải thông qua tiết chế về quan hệ giới tính. Và họ đưa ra một cái bài toán rất rõ: ở tuổi nào, một tháng bao nhiêu lần, quá cái số lượng như thế đều có thể dẫn đến sự suy giảm tuổi thọ và chết yểu. Lịch sử của các vị vua trong thời kỳ cổ đại là một minh chứng về sự hưởng thụ khoái lạc giác quan dẫn đến chết yểu. Có nhiều vị vua chết ở tuổi 25, 35, 45. Nhưng mà Tây y khi chúng ta hỏi đến thì 100 bác sĩ là hết 99 bác sĩ trả lời giống nhau rằng là quan hệ giới tính không ảnh hưởng gì. Đó là sự khác biệt về y khoa giữa Đông và Tây. Theo đạo Phật đó, thì việc giữ gìn tiết chế trong hưởng thụ, tiết chế trong ăn uống sẽ giúp cho chúng ta có được một tuổi thọ trên nền tảng sức khỏe. Để có được sức khỏe đó, thì trong rất nhiều kinh Đức Phật nêu ra các yếu tố sau đây: lòng từ bi, hạn chế nghiệp sát, phóng sanh thả vật, bảo vệ môi trường, xây dựng hòa bình, tôn trọng sự sống của con người. Đây là những yếu tố trực tiếp dẫn đến sức khỏe và tuổi thọ. Đồng thời ở một số bài kinh khác, Đức Phật dạy nghệ thuật chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân. Tức là quý trọng sự sống, chúng ta góp phần chia sẻ vật chất, hoặc là thuốc thang, hoặc là làm công quả, hoặc là tình nguyện để cho những người bị bệnh tật, những người già, trẻ em mồ côi, những người khiếm thính, khiếm thị, bất hạnh, khổ đau có thể vượt qua được cái mặc cảm khổ đau của mình, cũng đều là những nguyên nhân trực tiếp để dẫn đến sức khỏe và tuổi thọ. Đây là hai phương diện liên hệ đến nhân quả tâm linh. Còn yếu tố quan trọng nhất theo Đức Phật vẫn là lối sống thôi. Lối sống thì Đức Phật cũng nêu ra trong kinh Trường Bộ đó, bao gồm chế độ thể dục thể thao, điều độ, ăn uống có tiết chế, hài lòng và biết đủ trong những gì chúng ta có, không để chúng ta vào trong một cái sức ép của tham vọng. Và lúc nào đầu óc cũng căng thẳng, tinh thần không được thoải mái, làm việc quá kiệt sức thì không thể nào đảm bảo được sức khỏe và tuổi thọ được. Điều 5, hạnh phúc do thành công Thành công là một kết quả cao quý, một sự tưởng thưởng rất là xứng đáng cho những nỗ lực có phương pháp của con người, hoặc nhanh, hoặc chậm, hoặc vừa. Cứ thử liên tưởng một con đường thật là dài, hàng trăm cây số. Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến các đơn vị cây số, có lẽ là phần lớn sẽ ngán ngẩm, bỏ cuộc nữa chừng. Khi bắt đầu vào những bước chân đầu tiên trên một cái con đường dài vô tận đó, chúng ta chỉ nghĩ đến là công việc của tôi là phải đi, không được dừng lại, thì trước sau gì sự đến cũng hiển hiện ra trước mặt chúng ta thôi. Đó là cái cách giải quyết tâm lý để con người không phải ngán ngẩm trước một cái con đường quá dài quá lâu, mà phần lớn những con người có cái nướng là đầu tư mì ăn liền, tức là đầu tư thiển cận, trong một thời gian ngắn phải có kết quả. Các nền kinh tế yếu kém tại các quốc gia lạc hậu đều có khuynh hướng đầu tư mì ăn liền, trong đó có nước Việt Nam. Cho nên sau một thời gian, chúng ta phải phá hết tất cả các công trình để làm lại từ đầu. Tổng số chi phí cho lần xây dựng đầu, cho những lần phá, cho bồi thường dân sự để làm ra một cái công trình mới, nó tốn kém rất nhiều chục lần so với đầu tư quy mô ngay từ ban đầu. Tất cả những điều đó nó liên hệ đến kiến thức về phương pháp, mà trí tuệ là yếu tố quyết đầu, quyết đoán để dẫn đến sự thành công này. Mặc dù Đức Phật dạy chúng ta thực tập thiền quán bây giờ và tại đây, thiết lập chánh niệm để làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi, Đức Phật vẫn chia sẻ kinh nghiệm của Ngài. Mỗi buổi sáng trước khi ra thành khắc thực đó, Đức Phật muốn quán chiếu nhân duyên, xem ai thích hợp và giảng cái gì, nói như thế nào để cho người nghe có thể tiếp nhận được nền minh triết và đạo đức cao quý của Ngài. Tức là một cái hoạch định, một cái chương trình, một cái kế hoạch. Và học theo cái kinh nghiệm này đó, để có thành công trong cuộc đời đó, mỗi người chúng ta cần phải có một cái thời gian biểu trọn đời. Rồi trên cái thời gian biểu trọn đời đó, chúng ta chia ra thời gian biểu 10 năm, 5 năm, 1 năm. Trong 1 năm đó, chúng ta chia thời gian biểu ra 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Trong một ngày đó, chúng ta chia thời gian biểu sáng, trưa, chiều, tối, làm cái gì và làm như thế nào. Làm cái gì đó nó liên hệ đến cái đối tượng được chọn lựa. Làm thế nào đó nó liên hệ đến phương pháp thực hiện đó, chứ phải nhiệt tình, thích thú, đam mê, nỗ lực làm là có thể dẫn đến thành công. Những người đạt được sự thành công bao giờ cũng là những người có sức nỗ lực, tinh tấn, kiên trì, nhẫn nại hơn những người bình thường. Và ở một phương diện cao cấp nhất, thì người thành công ngoài những yếu tố bình yêu, bao giờ cũng là người có kiến thức và trí tuệ hơn những người còn lại. Thành công không bỗng dưng mà có. Có rất nhiều người không sẵn lòng chia sẻ con đường thành công của họ. Chúng ta tưởng họ là may mắn như là ở trên trời rơi xuống, họ hưởng được thành quả thôi, không có chuyện đó. Hoặc là như một số người theo tôn giáo nhất thần đa thần cho rằng thành công của tôi trong cuộc đời là một ân phước của Thượng Đế hoặc là thần hộ mệnh của mình. Đó là mê tín, không có thật. Hoặc một số Phật tử mê tín thì cho rằng là thành công của tôi trong sự nghiệp là do tôi cầu nguyện mà ra. Cầu nguyện không dẫn đến thành công. Cầu nguyện chỉ là một yếu tố giải quyết các vấn nạn tâm lý để giúp cho chúng ta vững tin hơn, bền vững hơn thôi. Nhân quả là yếu tố quyết định thành công. Chúng tôi thường đưa ví dụ sau đây để nói cái giới hạn của cầu nguyện. Trong một nhà kho, nếu trong đó có đủ đầy các vật dụng, vì chúng ta đưa một cái móc câu vào bên trong thông qua cửa cái hay cửa sổ, kéo ra đó, chúng ta sẽ có vật dụng đó nhướng dính ở trong cái mắt cầu này. Mắt cầu đó tượng trưng cho lời cầu nguyện, cái nỗ lực làm tượng trưng cho lòng thành khẩn. Các vật dụng được xem là các việc làm mà mình đã gieo tạo quá khứ của mấy chục năm trước, của năm trước, của tháng trước, của hôm trước. Khi mà mình đã gieo tạo các hạt giống thiện làm này, thì việc chúng ta dùng móc câu cầu nguyện để biến một cái nhân, thay vì theo tiến trình thời gian bình thường nó phải trổ quả tháng sau, năm sau, kiếp sau, thì bây giờ nó được chính vú, tức là nó chín sớm hơn thời gian một chút xíu thôi. Chín vú bao giờ cũng không phải là chín ngon, nó không đủ được tất cả các yếu tố cần thiết của nó, tại vì dưới sức ép mà. Thì những người cầu nguyện có làm các việc lành trước đó có thể có được kết quả, nhưng do vì thiếu kiến thức nhân quả cho nên nhiều người trong đó có Phật tử mê tín, lại cho rằng là vì tôi cầu nguyện thành khẩn, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, cho nên tôi mới có được các kết quả như ý, sự nghiệp hiển hách. Mặc dầu nhờ niềm tin mê tín đó mà rất nhiều người như thế đã phát tâm cúng dường cho các Phật sự của các chùa. Nhưng theo chúng tôi đó, chúng ta không cần như thế. Hãy để cho các Phật tử đại gia hiểu đạo Phật vững vàng hơn, sâu sắc hơn, và họ phát tâm một cách vững chãi hơn, chứ không cần phải do cầu nguyện. Cái tính bình vững đó sẽ lâu dài hơn nhiều. Bằng không đó, thì những người như thế khi gặp những người nào có tính thuyết phục cao bằng khả năng biện luận, giới thiệu tôn giáo A, tín ngưỡng B, linh hiển, màu nhiệm, và khi cầu nguyện một vài lần, nhưng mà thực tế là do nhân nó đã lớn chín mùi, họ tưởng rằng đó, lời cầu nguyện đó từ các thần linh này đã giúp cho họ được ban phước, thì họ sẵn sàng bỏ đạo. Các thương gia tại Việt Nam trong 10 năm qua đó đã thay đổi các bậc thầy tâm linh của mình rất nhiều. Thì thường thương gia và những người có vị thế xã hội đó luôn luôn có cái tôi xã hội, cho nên họ muốn làm đệ tử của các bậc cao tăng để họ chứng minh rằng là với đẳng cấp của tôi, thầy của tôi phải là một bậc vượt trội như thế này. Rất nhiều người đã như thế, nhưng khi tiếp xúc với Phật giáo Tây Tạng, người ta đã lạm xưng nào là Pháp Vương, nào là Nhất Chính Vương, nào là Phật sống, nào là Bồ Tát sống, vốn là những điều bị Đức Phật cấm kỵ. Và ai nói như thế trong thời của Đức Phật là rơi vào một trong bốn cái giới Ba La Di, bị tẩn xuất khỏi tăng đoàn, tức là đánh mất tư cách làm tu sĩ trọn đời. Thì rất nhiều người Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở hải ngoại đã bắt đầu bỏ thầy gốc của mình đi chạy theo quy lại với Pháp Vương A, với Nhiếp Chính Vương B, với Phật sống C. Đó là một điều rất đáng buồn. Gốc rễ là do mê tín và tham lam mà ra. Mê tín thì nghĩ rằng là các vị Pháp Vương đó, Nhiếp Chính Vương đó có thể ban tặng phước báo cho mình. Tham lam là vì đó, thay vì phải nỗ lực bằng nhân quả trong cái thì chúng ta chỉ thông qua cầu nguyện để có được cái gì đó cao quý hơn. Pháp Vương á, trong thuật ngữ Phật học là từ chỉ cho Đức Phật, vua của chánh pháp. Đức Phật là người khai mở chánh pháp, khám phá chánh pháp, truyền bá chánh pháp. Không có một vị nào được gọi là Pháp Vương tuệ giác lớn như là Đại Trí Văn Thù Sư Lệ, mà trong các kinh chỉ gọi là Pháp Vương Tử, người con trai trưởng của đấng Pháp Vương thôi. Theo Phật học đó, từ nay cho đến Đức Phật Di Lặc tương lai ra đời còn khoảng 8 tỷ năm nữa, trong một hiện kiếp theo kinh điển Phật giáo chỉ có một Đức Phật duy nhất ra đời thôi, vì không cần thiết có Đức Phật thứ hai. Và Đức Phật duy nhất đó cho đến 8 tỷ năm sau, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy trong khoảng thời gian này cho đến lúc Phật Di Lặc ra đời, ai tự xưng mình là Pháp Vương, là Nhiếp Chính Vương, là Phật sống, là Bồ Tát sống, chúng ta phải đều biết là dởm hết. Các vị ấy có thể là cao tăng, nhưng các vị ấy không phải là Pháp Vương. Người Việt Nam bị mặc cảm tự ti dân tộc, cho nên bao giờ cũng nghĩ ngoại là xịn. Hàng ngoại, mà hàng ngoại mà xuất thân từ Trung Quốc á, toàn là hàng dởm, hàng độc hại, bị đẩy chay trên toàn cầu. Nhiều mặt hàng nổi tiếng, hàng hiệu ở Mỹ, ở châu được sản xuất tại Việt Nam, rồi họ dán cái thương hiệu của họ vào thôi, có gì đâu. Nên mặc cảm là một cái gốc rễ đẩy mình vào trong cái vũng lùng mà mình không thể là phấn đấu để đạt được các tiềm năng trở thành các hiện thực. Do đó để được thành công, chúng ta phải có kiến thức nhân quả. Kiến thức nhân quả trong kinh tế thị trường, kiến thức nhân quả trong chính trị, kiến thức nhân quả trong xã hội, kiến thức nhân quả trong các lĩnh vực còn lại. Vì không có cái gì có thể vượt ra ngoài được dòng nhân quả. Người ta có thể qua mặt được luật pháp, bởi luật pháp có nhiều lỗ hổng. Người ta có thể gọi là làm lúng đoạn luật pháp bởi các sự bao che, dù che, hối lộ. Nhưng không ai có thể lũng đoạn được nhân quả, không ai có thể hối lộ được nhân quả. Phải nên hiểu việc đó. Phước báo, thành công, giàu sang, tại vị, thăng chức, hạnh phúc đều do chúng ta gieo trồng các nhân tương thích thôi, với các thuận duyên thích hợp, cho nên chúng ta hưởng được kết quả đó, chứ không phải do cầu nguyện, không phải do ban phước. Phật tử Việt Nam cần phải sớm nhận ra vấn đề này. Các bậc cao tăng của Việt Nam rất khiêm tốn, không bao giờ sử dụng các cái mác và bình phong Phật sống, Bồ Tát sống, Diếp Vương, Diếp Chính Vương hay là Pháp Vương. Các ngài sống rất là chân thành, giản dị, mộc mạc, gần gũi. Nhưng mà cái tâm lý của người Phật tử rất lạ, cái gì khó khăn mới được thì mới quý. Từ chỗ đó chúng ta đã mất cơ hội tôn kính Tăng Bảo ở tại quốc gia của mình. Chúng ta đã đánh mất cơ hội tôn quý các bậc pháp chủ, phó pháp chủ và nhiều bậc hòa thượng cao quý khác. Chúng ta chạy theo ngoại quốc. Mặc dù đây không phải là một cái phân biệt đối xử giữa đạo Phật trong nước và đạo Phật nước ngoài, nhưng mình phải đánh giá mọi vấn đề trên góc độ Phật học để chúng ta không làm sai lời Phật dạy. Do đó, tất cả các thành công và dẫn đến hạnh phúc điều là kết quả của các nỗ lực có phương pháp. Để có được các nỗ lực có phương pháp, chúng ta cần phải có ít nhất là 3 yếu tố trong bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy và chánh tinh tấn. Đây là 3 yếu tố chúng tôi cam kết với quý vị, bất kỳ ai có nỗ lực đúng với những gì cần có thì đều có được các thành công như ý, thành công vượt trội chứ không thể là thành công bình thường. Chánh kiến là một cái tầm nhìn đúng, chánh tư duy đó là tư duy lạc quan, tư duy tích cực, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy có phương pháp, tư duy dẫn đến các hiệu quả. Còn tinh tấn là chúng ta không bỏ cuộc nữa chừng. Tinh tấn đúng thì tự động nó bao gồm luôn kiên trì và nhẫn nại. Và đây là những yếu tố bất kỳ người nào muốn thành công đều phải trải qua, chứ không thể cầu nguyện, không thể niệm Phật, không thể lại Phật mà có được. Ai cho rằng chỉ cần niệm Phật là có được thành công, đó là đại mê tín. Ai cho rằng là chỉ cần lại Phật là chuyển hóa tất nghiệp là đại mê tín. Ai cho rằng chỉ cần tụng kinh là có được mọi sự mầu nhiệm thành công là truyền bá những điều trái với lời Phật dạy. Chúng ta phải nên nhớ là Trung Quốc qua đạo Phật Pháp Môn dạy chúng ta quá nhiều các lời dạy phương tiện, mà phương tiện có nghĩa là không có thật, khéo nói để khích lệ tinh thần thôi. Còn hiện thực nó phải dựa vào nhân quả. Ví dụ để giúp cho những người mặc cảm tội lỗi vượt qua khổ đau, hướng về con đường thiện ích đó, thì Trung Quốc ra chủ trương buông dao đồ tể lập tức thành Phật. Bỏ con dao đồ tể tức là bỏ sát nghiệp ra là thành Phật liền, còn lâu mới được. có mơ cũng không được. Buông giao đồ tể ra thì chúng ta còn phải bị cái nghiệp luật pháp trừng trị nè, vì mình đã từng giết người A, người B, người C, có khi là bị tuyên án tử hình, có khi bị chung thân, có khi là vài chục năm. Rồi các cái nghiệp nhân quả liên hệ đến sức khỏe và tử thọ, phải trả hết tất cả những thứ nghiệp đó mới hết nghiệp được. Rồi phải gieo trồng các nghiệp thiện, rồi phát triển trí tuệ trên nền tảng tu tập đạo đức và thiền định, chúng ta mới dần dà trải qua hàng trăm kiếp sống rồi mới đến một lúc nào đó thành Phật được. Đó là lời dạy phương tiện. Tịnh Độ Tông thì chủ trương niệm Phật thành Phật, Mật Tông chủ trương trì chú thành Phật, cũng là những lời dạy phương tiện. Hoặc một vị hòa thượng của Tịnh Độ Tông Đài Loan chủ trương lại Phật một câu phước tâm vô lượng, niệm Phật một niệm tội diệt hà sa, đó là khích lệ chứ không có giá trị nhân quả và chân lý. Và chuyên bá một đạo Phật như thế, nó sẽ dẫn đến tình trạng mù chữ Phật pháp, mù chữ nhân quả. Mà mù chữ Phật pháp và nhân quả thì không thể nào thành công được. Nên các Phật tử cần phải lưu tâm. Điều 6, hạnh phúc do có trí tuệ. Thời Đức Phật đó, khi các Phật tử sau khi làm Phật sự đảnh lễ Đức Phật ra về đó, thì Ngài thường chúc phúc cho năm điều: chúc nhan sắc, chúc sức khỏe, chúc tuổi thọ, chúc tài sản, và cuối cùng là chúc có trí tuệ. Năm yếu tố đầu đó là mối quan tâm của người Phật tử tại gia. Không phải chỉ có người nữ mới quan tâm đến sắc đẹp, mà người nam cũng thế. Vì sắc đẹp là một yếu tố phước báo dẫn đến sự thành công và thăng tiến ở trong xã hội. Người có ngoại hình đẹp dễ dàng được thành công trong mọi lĩnh vực. Ca sĩ mà không có nhan sắc là khó thành công lắm. Diễn viên mà không có sắc đẹp là cũng rất khó có ký được hợp đồng. Làm nhân viên tại các cái công ty mà quá xấu thì cũng rất là khó có được cơ hội tiến chức. Hầu như là cái phước báo về ngoại hình đó, nó góp phần làm cho con người thành công về phương diện xã hội. Rồi sức khỏe, tuổi thọ, tài sản, dĩ nhiên là những yếu tố làm cho con người được hạnh phúc rồi. Nhưng yếu tố cuối cùng đó, lại là yếu tố quan trọng, đó là trí tuệ. Qua lời chúc tụng này đó, Đức Phật muốn nhắn gửi với chúng ta rằng đó, để có được một hạnh phúc bền vững và giữ được các cái thành công từ sức khỏe, nhan sắc, tuổi thọ, tài sản, phước báo, chúng ta phải nuôi nó bằng trí tuệ, dẫn dắt nó bằng trí tuệ và phát triển nó bằng trí tuệ thôi, không có một con đường nào khác. Trong 37 phẩm trợ đạo đó, đa văn là yếu tố dẫn đến trí tuệ, và bản thân trí tuệ đã được Đức Phật lập đi lập lại đến 5-6 lần. 5-6 lần trong 37 yếu tố thì phải nói rằng là vai trò của trí tuệ đó rất quan trọng. Nhưng rất tiếc đó, Phật giáo Trung Quốc do hiểu sai hai cái niệm quan trọng trong đạo Phật, dẫn đến một cái khuynh hướng là tẩy chay tri thức, loại trừ tri thức, phủ định tri thức. Hậu quả của cách thức truyền đạo này của đạo Phật Trung Quốc ảnh hưởng đến Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều, đó là trên 50% tu sĩ Phật giáo theo đại thừa mù chữ Phật pháp, và trên 90% Phật tử của đại thừa là mù chữ Phật pháp. Khái niệm thứ nhất, sở chi chướng, vốn là một ngữ danh từ có nghĩa đen là các chướng ngại của tri thức. Tức là nêu ra đến vài chục chướng ngại trong kinh 42 chương, trong kinh Tăng Chi, trong kinh Trường Bộ. Những cái chướng ngại chính đó, bao gồm sanh ở cái vùng biên giới, nó không phải là cái trung tâm văn hóa giáo dục của đất nước, cho nên đó, chúng ta ít có cơ hội phát triển được tri thức. Nghèo khói, nghèo khó, cùng đinh mạc điệp trong xã hội, chúng ta không thể cấp sách đến trường. Sanh ra và lớn lên trong bối cảnh chiến tranh, vì các trường lớp phải bị đóng cửa. mồ côi và không được người thân ủng hộ nâng đỡ, chúng ta phải tự nỗ lực vất vả một mình. Bảo thủ và cho rằng mình là số một, vân vân, đều là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng chúng ta không thể phát triển được kiến thức về nghề nghiệp và trí tuệ ở trong đạo Pháp. Trung Quốc đã hiểu sai và định nghĩa sở tri cứ như sau: tất cả sở tri bằng với trước. Kiến thức là một trở ngại, và họ mới quy kết, nhất là Thiền Tông, cho rằng đó ý thức là nguồn gốc của tri thức, là kẻ thù chung. Cho nên nỗ lực tu của Thiền Tông Trung Quốc là làm sao triệt tiêu được các hoạt dụng nhị nguyên của ý thức. Hoạt dụng nhị nguyên của ý thức không có xấu, con người rất cần đến nhị nguyên, thiện và ác, tốt và xấu, đúng và sai, tiêu cực và tích cực, để chúng ta có một sự lựa chọn là đi về cái hướng tích cực và tốt, để loại trừ những cái xấu. Duy thức học của Phật giáo dạy rất rõ về vấn đề này. Kho tàng tâm thức của chúng ta là chứa các hạt giống thiện, ác và trung tính. Công việc tu tập là làm sao loại trừ các hạt giống xấu, phát triển các hạt giống tốt. Nếu chúng ta không có kiến thức nhị nguyên này, không thể làm được việc đó. Một người không biết được đâu là đúng và sai, đâu là luật pháp cấm và đâu là luật pháp cho phép, người đó sẽ trở thành nạn nhân của tù đày thôi, vì dễ bị phạm pháp. Khuynh hướng hiểu sai thuật ngữ đó đã làm cho đạo Phật Trung Quốc tấn công học thuật, phủ định học thuật và cấm các tăng sĩ đến các trường lớp học thuật. Kết quả là triết lý của Đức Phật quá cao siêu, nhưng tu sĩ Phật Pháp bị mù chữ Phật Pháp thì làm sao hướng dẫn cho người tại gia được. Kết quả là phần lớn các pháp môn của Trung Quốc được chia làm hai nhóm: một bên là quá cao, bao gồm Thiền Tông, Luật Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, vân vân; một bên đó thì quá thấp, thì gồm có Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Nhóm quá thấp này đó thì phục vụ chính yếu cho thành phần mê tín dị đoan, nhóm quá cao đó thì phục vụ cho thượng lưu tri thức của xã hội. Đang khi đó đạo Phật chủ trương con đường trung đạo. Chúng ta thấy là giữa Đức Phật đó và các vị tổ sư Trung Quốc là có một khoảng cách quá lớn. Hay nói cách khác là phương pháp làm đạo theo tổ sư của Trung Quốc là có rất nhiều các vấn đề. Nhưng mà trong lịch sử chúng ta ít có ai mạnh dạn nói những vấn đề này, mặc dầu có rất nhiều bậc cao tức biết rõ về việc đó, vì nhiều lý do tế nhị khác nhau. Khái niệm thứ hai Trung Quốc hiểu lầm là giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến là một ngữ danh từ có nghĩa đen là kiến thức về sự giác ngộ của bản thân. Ít nhất là có khoảng 300 lần trong các kinh điển Pali và A Hàm, Đức Phật và các vị A-la-hán khi giác ngộ đã tuyên bố kiến thức về sự giác ngộ gồm có 4 câu như sau: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Tức là người giác ngộ tự biết mình đã hết phiền não, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, được an lạc tuyệt đối, mang tính vô điều kiện, trong thuận cũng như là nghịch, tâm vẫn thản nhiên bình an và làm các Phật sự có hiệu quả giống như nhau. Đa kỳ Trung Quốc á, nhất là Thiền Tông, cho rằng là để biết rằng người đó có giác ngộ hay không thì phải thông qua bề kệ chứng đắc, và vị thầy đó phải truyền tâm ấn và ấn chứng để cho vị ấy trở thành là pháp tự, tức là người đệ tử nói truyền chánh pháp của vị thầy này. Phương pháp đó là ngược 100% với Đức Phật. Và cũng bằng phương pháp này, xích nữa Lục Tổ Huệ Năng đã bị giết chết do tranh chấp cái quyền kế thừa làm tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa. Thiền sư Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã yêu cầu các đệ tử của mình trình kệ kiến giải và sự giác ngộ. Hai vị lỗi lạc nhất lúc bây giờ, trong đó có Thiền sư Thần Tú, sau này là quốc sư của Trung Quốc, đã trình bày kiến giải mà theo tác phẩm Pháp Bảo Đàn đó là chưa đạt được tâm ấn, cho nên là Ngài Hoằng Nhẫn đã không truyền cho đệ tử thân tín nhất của mình có ảnh hưởng lớn nhất của mình và tầm vóc lớn nhất trong hàng trăm đồ đệ xuất gia của mình. Đang khi Huệ Năng lúc đó chỉ là một Phật tử đang làm công quả nhà bếp thôi, không đọc được chữ cái, không có kiến thức, nhưng mà trình bày kệ Bồ Đề Bổn Vô Thọ, Minh Kính Diệt Phi Đài, Bản Lai Vô Nhất Vật, Hà Sứ Dài Chẳng Ai, cho nên đã tôn vị đó lên làm tổ thứ sáu. Và cái cuộc giành giật cái quyền kế thừa làm tổ đó đã làm cho Phật giáo Trung Quốc bị phân hóa, chia làm hai nhóm. Một nhóm đó là quốc sư, đứng đầu là thiền sư Thành Tú, sau đó là các đệ tử kế thừa của ông. Còn một bên đó là của ngài Huệ Năng, nổi trội nhất đó là thiền sư Thằng Hội, mà sau này người ta cho rằng đó ông chính là tác giả của kinh Pháp Bảo Đàn, thì bị tù đày bởi vì chống lại chính quyền lúc bấy giờ. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói rằng là bản thân của người giác ngộ mà chưa biết mình giác ngộ thì người đó vẫn còn yếu tố vô minh. Cho nên trong ba tuệ giác, tức là tam minh mà Đức Phật chứng đắc với cội Bồ Đề đó, cái quan trọng nhất là gì? Lậu tận minh, tức là biết rõ các phiền não, các nguyên nhân khổ đau đã được kết thúc. Đang khi đó các thiền sư Trung Quốc không ai biết được rằng là cái phiền não đã hết ở mình, phải nhờ đến vị thầy ấn chứng. Nhưng mà họ cứ bao giờ cũng cho rằng là họ đã thành Phật, kiến tính thành Phật. Đó là nó khích lệ, đó là nó phương tiện. Trong một hiện kiếp dài tỷ năm, chỉ có một vị Phật duy nhất, không có vị Phật thứ hai. Cho nên là lịch sử Trung Quốc mà nếu dựa vào nữ lục Trung Quốc đã có đến vài chục ngàn vị Phật rồi. Đó là tự hào dân tộc của Trung Quốc thôi. Còn tại Tây Tạng đã có đến vài chục vị Phật rồi. 14 Đạt Lai Lạt Ma là 14 Phật sống. Rồi ba trường phái còn lại mười mấy đời cũng là Phật sống. Thực ra chẳng có Phật nào là sống. Tất cả các vị đó bao gồm Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thiền Lạt Ma, Ca Ba Ba, quan trọng hơn rất nhiều vẫn Nga Quan Rút Ba đang có mặt tại Việt Nam, đều không phải là Phật sống, đều không phải là Bồ Tát sống. Những vị ấy là các cao tăng đang làm hạnh Phật, đang làm hạnh Bồ Tát vậy thôi. Để đạt được A La Hán quả phải còn đến nhiều kiếp. Huống hồ là Bồ Tát quả, huống hồ là Phật quả. Cho nên các Phật tử tại Việt Nam cần phải học trí tuệ Phật để không mê tín dị đoan, để không ứng xử sai trong tình huống này. Trung Quốc đã hiểu giải thoát tri kiến là gì? Giải thoát là một động từ, tức là giải phóng, tức là vứt bỏ, tức là buông bỏ. Tri kiến đây là kiến thức, vứt bỏ kiến thức. Từ đó Trung Quốc đã chủ trương tu sụt, tu rị, các tu sĩ mỗi ngày bốn thời kinh gõ mỏ niệm Phật lại Phật hết. Các hoạt động của tu sĩ tại Trung Quốc chủ yếu là gì? Cầu an, cầu siêu, cầu an cho người già và bệnh, cầu siêu cho người chết. Như vậy toàn bộ đại đa số tu sĩ Phật giáo Trung Quốc là hốt xác chết và hốt người bệnh thôi. Đang khi đó Đức Phật dạy chúng ta làm đạo phụng sư sinh là từ lúc mà con người còn là một trẻ thơ, từ lúc con người ở trong bụng mẹ, chúng ta phải huấn luyện làm sao cho những con người đó trở thành Phật tử từ nhỏ. Câu nói miền Bắc trẻ vui nhà, già vui chùa là một câu nói phá hoại Phật giáo. Ảnh hưởng này đã làm cho Phật giáo miền Bắc mất sức mạnh, mà chỉ đào sâu vào phương diện tín ngưỡng thôi, và mê tín là chính yếu. Ở tuổi về hưu, các bà các ông mới bắt đầu đi chùa. Tuổi 60 trở lên, người ta có con đứa sống với thời quá khứ, sống với kinh nghiệm, cho nên giàu có giác ngộ được chân lý, rất khó mà thay đổi được các nghiệp. Còn từ nhỏ mà làm Phật tử rồi, ta học được đạo đức Phật dạy, ta học được quan niệm bình đẳng xã hội, bình đẳng giới, ta học được bốn trụ cột xã hội của đạo Phật để thiền lòng biết ơn, ta học được các đức tính cao quý từ bi hỷ xả, ta học được tâm vô ngã lòng vị tha, ta học được tinh thần phụng sự, ta học được các hành động dấn thân, thì khi lớn lên đó, những người đó tối thiểu phải là người hữu dụng trong gia đình, trong dân hữu dụng của một quốc gia, là những người tiên tiến của thế giới. Sợ tuổi về già không cần đi chùa, ta vẫn sống hạnh phúc và bình an. Còn bây giờ trẻ ở nhà không đi chùa, sống theo bản năng, sống theo thói quen, tập thành các thói quen xấu, hưởng thụ rồi internet, rồi game điện tử, vân vân, thì đến tuổi già chúng ta sống theo phản ứng thói quen thôi, thì làm sao mà có thể cảm nhận được Phật pháp diệm màu mà chuyển hóa được? Rất khó. Cho nên người tu học Phật phải phát triển trí tuệ. Trước khi qua đời tại vườn rừng Ta La Sâm Thọ, Đức Phật đã nhắn gửi các vị xuất gia: di tuệ thị nghiệp, nghĩa đen là trí tuệ là sự nghiệp, trí tuệ là sự nghiệp cho người tại gia, trí tuệ sự nghiệp là chủ người xuất gia. Không có trí tuệ chúng ta không thể làm thành công bất cứ lĩnh vực gì. Trong 10 tông phái Trung Quốc, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông là đẩy mạnh về trí tuệ. Thiền Tông xem kiến thức là kẻ thù của giải thoát, cho nên có một cái nhìn rất thiên cực về sự phát triển kiến thức và việc đi học. Còn Tịnh Độ Tông và Mật Tông á, thì gần như là chỉ chú trọng đến bốn đối tượng già, bệnh, chết, có tội qua các nghi thức tập tụng trong các chùa. Kết quả là giới tri thức, giới chính trị, giới thương gia, giới trẻ quay lưng với đạo Phật Đại Thừa. Chúng ta chỉ có chị em phụ nữ đi chùa và phần lớn là người già, là do vì chúng ta bị ảnh hưởng theo cách làm đạo của Trung Quốc. Chứ nếu như mà chúng ta làm đạo theo tinh thần Phật dạy, đạo Phật khác rất xa với cách thức mà chúng ta thấy hiện nay. Là một tôn giáo trí tuệ lớn nhất toàn cầu, chúng ta chưa có được 400 triệu Phật tử theo thống kê chính thức trong số 7 tỷ người. Cho đó do đâu mà ra? Do vì tăng sĩ Phật giáo không chú trọng đến trí tuệ như Đức Phật đã dạy. Tại vì 50% tăng sĩ là mù chữ Phật pháp, không đến trường lớp Phật học để học, do ảnh hưởng từ Trung Quốc, thì làm sao có kiến thức mà hướng dẫn Phật tử tại gia? Kết quả là các Phật tử đi chùa là nạn nhân, đến chùa chỉ được hướng dẫn niệm Phật đi, lại Phật đi, cầu nguyện đi, quá đơn giản. Chừng đó thôi, không cần phải làm thầy tu. Nhiều Phật tử có thể nói tốt hơn nhiều, nói hay hơn nhiều. Trường lớp đào tạo Phật học tại Ấn Độ trung bình là 17 năm. Trong chừng ấy 17 năm, các tăng sĩ bao gồm các Bồ Tát lớn như là Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Thế Thân, Bồ Tát Vô Trước, Bồ Tát Trần Na, Bồ Tát Pháp Xứ và những bậc cao quý khác đều phải học Văn Học Bát Nhã 8-9 ngàn trang. Bát Nhã là trí tuệ, và học logic học, tức là lý luận, phương pháp lý luận. Học về ngôn ngữ học, tức là làm thế nào để thuyết phục được quần chúng. Học về nghệ thuật hôn biện, học về triết học Đông Tây, học về tôn giáo học, học về tâm linh Phật giáo, học về cách làm đạo. Tức là các vị Bồ Tát trong quá khứ học biết bao nhiêu là các cái ngành học hay để mới làm đạo được thành công và vượt trội hơn các nhà truyền đạo của các tôn giáo khác một cái đạo. Đức Phật sở dĩ thành công hơn các nhà sáng lập tôn giáo thời của Ngài là vì Đức Phật quá thông minh. Sách sử mô tả khi còn là Thế tử đó, chỉ cần học trong vòng vài tuần lễ, Đức Phật đã vượt trội hơn ông thầy của mình rồi. Nhiều ông thầy phải cáo lui, không còn nội dung gì để dạy cho Đức Phật. Nếu Đức Phật không có bối cảnh về cái nguồn tri thức những dạy đó, có lẽ là chúng ta không có một cái kho tàng kinh điển trên dưới 30.000 bài kinh sâu sắc về thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu thân quan, quan một cách có hệ thống như là của Đức Phật đâu. Và đạo Phật có mặt ở phương Tây ngày nay đã trên 150 quốc gia chấp nhận đạo Phật, là do vì người ta giác ngộ được các nền triết lý sâu sắc này của Đức Phật. Nhưng mà khi những người phương Tây sang châu Á để trở về cái nôi của Phật giáo đó, thì họ rất ngỡ ngàng đến thất vọng, rằng cách thức làm đạo trong các ngôi chùa tại châu Á quá mê tín. Mê tín không thua kém gì các tôn giáo nhất thần và đa thần. Trong bát chánh đạo không có trì chú, không có cầu nguyện, không có văn sinh. Các Phật tử nên nhớ điều này. Trong tứ diệu đế đó, Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta cầu bát bát khổ là một trong những yếu tố khổ về tâm lý và tinh thần. Cầu nguyện mà không đạt được là khổ. Nhưng rất tiếc đó, là các tăng sĩ do tu theo phong cách của Trung Quốc bị mù chữ Phật pháp, chỉ truyền bá cho các Phật tử về các sự mầu nhiệm do cầu nguyện, do niệm Phật, do lại Phật, do đọc kinh. Cách thức truyền đạo như thế không còn thích hợp với thời khoa học hiện đại này, vì nó ngược trái lại 100% với bản chất của đạo Phật. Thì chữ đạo Phật là đạo giác ngộ, nghĩa gốc của chữ đạo Phật là giác ngộ, mà cốt lõi của giác ngộ là trí tuệ. Tu sĩ Phật giáo và cư sĩ Phật giáo hãy nhớ yếu tố trí tuệ này, và theo Đức Phật nó chính là nền tảng của hạnh phúc đích thực. Kính thưa các quý Phật tử, những yếu tố vừa nêu là những phương diện của hạnh phúc được Đức Phật dạy trong rất nhiều các bài kinh. Chúng tôi chỉ lấy tinh thần của các bài kinh để tránh cái việc là tư biện, để đưa qua những cái nhân của mình vào. Mục đích đó là giúp cho chúng ta cùng ôn lại lời Phật dạy một cách chuẩn xác, đúng với những gì mà Đức Phật đã có mới cho chúng ta. Trong 11 lần tổ chức đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, 9 lần tại Thái Lan do sự bảo trợ của Hoàng gia Thái Lan, Việt Nam chúng ta đăng cai 2 lần. Thứ nhất năm 2008 và thứ hai đó là từ ngày 7 đến 11 tháng 5 2014 vừa qua. Các nước trong khu vực bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc có làm được điều đó đâu? Và cộng đồng Phật giáo thế giới đến từ 95 quốc gia vừa qua khi tham dự đại lễ Vesak của chúng ta đó đều thừa nhận rằng cả hai lần Việt Nam tổ chức quy mô hơn rất nhiều so với Thái Lan. Đó là một hiện thực. Về hoạt động văn hóa chúng ta rất dày đặc. Triển lãm, ba đợt văn nghệ, diễu hành xe hoa, rồi nghi thức tấm Phật và nhiều các hoạt động hưởng ứng khác. Về hội thảo học thuật chúng ta có 7 diễn đàn, xuất bản 24 đầu sách, 12 đầu sách tiếng Anh, 12 đầu sách tiếng Việt, mỗi đầu sách trung bình là 300 trang. Thái Lan không thể làm được như thế. Về phương diện nghi lễ, chúng ta có những khóa lễ riêng, khóa lễ tụng kinh quốc tế cầu nguyện hòa bình vào ngày 9 Tây, khóa lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình vào ngày 10 Tây, rồi cái khóa lễ tắm Phật cho hàng vạn Phật tử từ ngày 7 cho đến ngày 10 Tây tại công viên chùa Bảy Đức. Về du lịch tâm linh chúng ta vẫn có, đó là khu du lịch Trường An vốn là cố đô Hoa Lư, mà hiện nay đó chúng ta đang đề xuất lên UNESCO để thừa nhận nó là một di sản thế giới tự nhiên của Việt Nam, một vịnh Hạ Long thu nhỏ có nhiều cái di chỉ khảo cổ đến là 10.000 năm, 15.000 năm, 17.000 năm, đâu phải là chuyện dễ có trên hành tinh này. Và chỉ với trí tuệ thôi, tất cả những yếu kém sẽ được khắc phục. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng là các quý Phật tử cần phải đề cao cái tinh thần văn hóa Việt Nam lên. Chúng ta tu tập theo tinh thần lời Phật dạy là cốt lõi, và ưu tiên về những gì của người Việt Nam. Còn chạy theo Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Tây Tạng hay bất kỳ một Phật giáo nào, đó là một sự phong bản và trái lại với tinh thần Phật dạy. Kính chúc các quý Phật tử được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời.